Khi Đại Pháp Hồng Truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Trong chương trình Phát Thanh ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Học viên trẻ trở thành đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn. Bài viết của một học viên trẻ tại Trung Quốc đăng tải ngày 28 tháng 2 năm 2022. Tôi là học viên trẻ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2015. Mặc dù khởi điểm tu luyện của tôi khá muộn, nhưng tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh và may mắn được học Đại Pháp trong khi cuộc bức hại ở Trung Quốc vẫn đang diễn ra. Lần đầu tiên tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp là hồi học đại học. Một giáo viên đã giới thiệu và giảng chân tướng cho tôi và một người bạn cùng lớp về môn tu luyện và cuộc bức hại. Nhờ sự giúp đỡ của các học viên, tôi đã có nhận thức sâu sắc hơn về Đại Pháp và tôi đã đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Khi đọc hết một lượt, tôi cảm thấy đặc biệt tốt và có cảm giác hân hoan, mặc dù tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Hiện giờ tôi hiểu được rằng đó chính là cảm giác hạnh phúc của một người khi nhận ra được ý nghĩa nhân sinh chân chính là phản bổn quy chân. 1. Trở thành người tốt. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có rất nhiều thói quen xấu. Ví như tôi thích lợi dụng mọi người và các hoàn cảnh để chiếm lợi cho bản thân. Tôi thích hư vinh và tự cho mình là trung tâm. Tôi còn hay nói dối và chửi thề. Tôi thường tranh cãi với mẹ và thậm chí còn lấy trộm tiền của gia đình. Tôi nghiện Internet và việc này lại càng làm cho những thói xấu kia của tôi mạnh hơn lên. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi mới hiểu đạo lý làm người. Sư phụ dạy tôi làm người tốt. Nhiều thói xấu của tôi mới dần dần biến mất. Khi gặp những tình huống có thể thuận tiện chiếm tiện nghi, tôi không lợi dụng hoàn cảnh nữa. Khi bị lừa tiền, tôi nghĩ đó là do nghiệp lực của mình và đây là lúc phải hoàn nghiệp. Khi phát sinh xung đột với người khác, pháp của sư phụ, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp liền xuất hiện trong tâm tôi và tôi ước thúc bản thân để không tranh luận, tu luyện trong Đại Pháp thật tuyệt diệu. Trước đây, tôi thường hay tranh cãi với mẹ, mẹ nói gì tôi cũng không thích nghe. Cho dù biết mẹ có ý tốt nhưng tôi vẫn không chịu lắng nghe. Có lần mẹ giận tôi đến mức ném cả chiếc giày vào người tôi. Nhưng lúc đó, trong tâm tôi ngược lại, còn thấy buồn cười. Có lần tôi khiến mẹ phát khóc mà cũng không áy náy gì cả. Tôi không chỉ không biết nghĩ cho người khác, mà còn không nghĩ mình đã làm sai. Sau khi đọc các sách Đại Pháp, tôi đã học được cách ước thúc bản thân. Sư phụ dạy tôi trở thành người tốt, hòa hợp với mọi người và đối đãi với mọi việc dựa trên Pháp. Sư phụ giảng cho chúng ta đạo lý đà bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu và dạy chúng ta cần nghĩ cho người khác trước. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa từng được ai thật lòng dạy cách làm người. Đó là tâm từ bi không đòi hỏi sự hồi báo, không lời nào có thể diễn tả được. Dần dần, thái độ của tôi với mẹ đã thay đổi. Khi hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn hoặc tranh luận, tôi đặt mình vào vị trí của mẹ và không cãi lại mẹ nữa. Sau đó tôi sẽ nói suy nghĩ của mình với mẹ. Nếu có lúc nào tôi nói với mẹ bằng giọng điệu bất thiện, tôi sẽ cảm thấy thật tệ, bởi vì tôi cần có thái độ tôn kính đối với người lớn tuổi hơn, huống hồ là bố mẹ mình. Hiện giờ, mẹ tôi luôn nói rằng trong nhà, tôi là người thay đổi nhiều nhất, đã thay đổi hoàn toàn rồi. Chính là vì Đại Pháp đã cải biến tôi. Nếu không tu luyện, tôi sẽ không thể cải biến được như vậy. Thật là kỳ diệu. 3. Trở thành một học viên Đại Pháp chân chính. Sư phụ dạy chúng ta phải thường xuyên học Pháp và tôi nghĩ chúng ta cần làm theo lời dạy của sư phụ. Từ khi thường xuyên học Pháp, tôi đã hiểu được ý nghĩa của tu luyện và lý do tại sao chúng ta lại trở thành đệ tử Đại Pháp vào thời điểm này. Từ trong Pháp, tôi minh bạch rằng tu luyện không chỉ là để viên mãn cá nhân, mà quan trọng hơn, chúng ta còn phải gánh vác sứ mệnh thức tỉnh thế nhân. Sư phụ còn an bài cho tôi tham gia các hạng mục giảng chân tướng. Một đồng tu đã đưa cho tôi một máy in và một đồng tu khác chỉ cho tôi cách cài đặt và sử dụng máy tính. Cuối cùng, tôi đã thiết lập được một điểm sản xuất tài liệu thông tin đại pháp nhỏ tại nhà. Gia đình tôi chỉ có một mình tôi tu luyện, mà các đồng tu lại sống ở xa. Vì thế có những lúc tôi rất tinh tấn, nhưng có lúc lại dễ buông lơi. Vài năm trước, do trạng thái tu luyện kém, tôi đã không nắm chắc cơ hội giảng chân tướng. Mãi cho đến khi đại dịch bùng phát vào năm ngoái, tôi mới cảm nhận sâu sắc tính cấp bách của việc cứu người. Năm ngoái, tôi sắp xếp lại lịch sinh hoạt hàng ngày của mình, học pháp vào buổi sáng, in tài liệu đại pháp vào buổi trưa và phát tài liệu vào buổi chiều sau khi phát chính niệm. Khi phát tài liệu chân tướng, lựa chọn thông tin thế nào là rất trọng yếu và nội dung trên tuần báo Minh Huệ là thích hợp và toàn diện, vậy nên tôi đã sử dụng tuần báo Minh Huệ. Tôi đóng gói những cuốn tài liệu này thật đẹp và treo chúng trên tay nắm cửa nhà của mọi người. Tôi phát tài liệu phần lớn là vào ban ngày. Phát xong một nhà, tôi chờ ở bên ngoài để xem liệu tài liệu có bị ném đi một cách lãng phí hay không. Tôi sống ở một thành phố nhỏ ở miền Nam và từ khi lớn lên, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cuốn tài liệu chân tướng nào. Vì vậy, tôi liền nghĩ, dường như mọi người đang chờ đợi để tìm hiểu về đại pháp và nhiệm vụ của tôi chính là đưa thông tin tới cho mọi người. Quá trình phân phát tài liệu đại pháp cũng là một khảo nghiệm lớn. Ban đầu tôi có chút sợ hãi, nhưng tôi đã cố gắng loại bỏ tâm sợ hãi. Hiện giờ tôi có thể giảng chân tướng cho mọi người bằng chính niệm. Nếu các bạn hỏi tại sao tôi lại có thể làm được như vậy, tôi sẽ nói đó chính là uy lực của đại pháp. Tôi cảm nhận được mọi thời khắc, sư phụ đều ở bên tôi và từ bi điểm ngộ mọi điều cho tôi. Bất cứ khi nào cảm thấy khó khăn, những lời dạy của sư phụ lại xuất hiện trong tâm trí tôi. Sư phụ giảng, đô chi khổ hải tổng vô ngạn, ý bất kiên, quan tự sơn, trách xuất phàm. Trích, đoạn, nguyên khúc, hồng ngâm. Tạm dịch. Đều biết bể khổ mãi không có bờ bến, ý chí không kiên định, thử thách lại như núi, làm sao ra khỏi thế giới phàm tục. Trích, đoạn dứt, thơ khúc thời nhà Nguyên. Thời gian tôi tu luyện mới được 6 năm, nhưng tôi vô cùng biết ơn sư tôn đã từ bi cứu độ. Khi viết bài chia sẻ này, hồi tưởng lại những trải nghiệm đã qua, tôi đã khóc. Những gì tôi viết đều là những gì bản thân đã làm được tốt, nhưng vẫn còn nhiều phương diện tôi chưa thực hiện tốt. Thưa sư phụ, xin hãy yên tâm rằng con sẽ tu luyện tốt, làm 3 việc thật tốt và sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Cảm tạ sư tôn. Bài chia sẻ thứ 2, học viên trẻ vượt qua nghiệp bệnh sau 3 ngày. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 13 tháng 8 năm 2017. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, khi tôi được 10 tuổi. Sau khi chính phủ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã dừng tu luyện trong vài năm. Tôi đã quay lại tu luyện vào năm 2015. 1. Nghiệp bệnh. Khoảng một năm sau khi quay lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi thấy một nốt đỏ và bỏng rộp trên vai phải. Tôi không để ý lắm đến nó. Tuy nhiên, tôi cảm thấy thân thể không thoải mái khi đi làm về vào ngày hôm sau. Tôi quyết định nghỉ ngơi và nhờ mẹ tôi, cũng là một học viên Đại Pháp, phát chính niệm cho tôi mà không giải thích với mẹ tại sao. Suốt đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được và cảm thấy toàn thân bỏng rát. Vết rục đỏ lan rộng ra và đến sáng hôm sau nó đã rất to. Rốt cuộc tôi lại có triệu chứng của bệnh zona. Tôi lo sợ và cuối cùng cũng nói với mẹ về việc này. Mẹ tôi rất sốc và nhờ các học viên khác phát chính niệm cho tôi. Tôi đau đớn tột cùng. mẹ tôi liên tục đọc pháp và phát chính niệm cho tôi. Cha tôi, vốn không phải là học viên, thì rất lo lắng và yêu cầu tôi phải đi khám bác sĩ. Tôi nhận ra đây là một khảo nghiệm và tôi phải bất động tâm. Khi tôi từ chối chăm sóc y tế, ông mất bình tĩnh và đã nói những lời phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Ông còn mà sát mẹ tôi và thậm chí còn đe dọa giết chết mẹ, nhưng mẹ tôi cũng không lay động. Con sẽ ổn thôi, tôi nói với cha tôi. Và qua sự việc lần này, cha sẽ chứng kiến huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cha đừng phỉ báng sư phụ và Đại Pháp nữa. Khi ấy, ông đã yên lặng và lấy lại bình tĩnh. Đêm đó tôi đã rất khó khăn khi chịu đựng cơn đau. Tôi không thể rên la vì tôi e rằng cha tôi có thể đánh tôi và gây rắc rối. Mẹ tôi vẫn phát chính niệm cho tôi. Mẹ lo sợ khi để tôi một mình vì e rằng tôi có thể có hành động không lý trí. Tuy nhiên, tôi tự nhắc mình rằng là một học viên, tôi có thể chịu đựng bất kể điều gì. Chúng ta nên tín sư tín pháp, mẹ nói với tôi. Mọi việc rồi sẽ ổn. Con biết đấy, sư phụ đã cứu vớt chúng ta từ địa ngục và đã gánh chịu cho chúng ta quá nhiều. Con nên tiếp tục làm những gì con đang làm và con sẽ vượt qua khảo nghiệm này. Tôi tin chắc rằng sư phụ luôn bên tôi và tôi cầu xin ngài cho tôi ngủ đến sáng hôm sau. Cơn đau biến mất nhanh chóng và tôi chìm vào giấc ngủ. Trong đêm, vết rộp đã thu nhỏ kích thước. 2. Bị can nhiễu từ người thân trong gia đình. Cha tôi gọi anh trai tôi tới và cả gia đình cố gắng thuyết phục tôi đi khám bác sĩ. Thật là khó khăn khi phải chịu đựng can nhiễu này. Vậy là đã có lúc tôi nghĩ rằng mình nên nhân nhượng cha một chút, bởi vì niệm này mà các vết rộp đã xuất hiện lại vào đêm hôm đó. Tuy nhiên, sau 3 ngày, tôi đã hồi phục hoàn toàn. Sư phụ giảng, tại sao lại gặp những vấn đề này? Đó đều là nghiệp lực mà bản thân chư vị mắc nợ tạo thành. Chúng tôi đã giúp chư vị tiêu trừ vô số phần rồi. Chỉ còn lại một chút được phân chia tại giữa mỗi tầng. Để đề cao tâm tính của chư vị, thiết lập một số ma nạn để ma luyện tâm của chư vị và vứt bỏ các chủng chấp trước. Đây đều là khó nạn của bản thân chư vị, nhưng chúng tôi lợi dụng chúng để đề cao tâm tính của chư vị đều có thể để chư vị vượt qua được. Chỉ cần chư vị đề cao tâm tính thì có thể vượt qua. Chỉ e bản thân chư vị không muốn vượt qua, muốn vượt qua thì vượt qua được. Trích chuyển pháp luân. Vì chúng tôi tín sư tín pháp, chúng tôi có thể vượt qua bất cứ khảo nghiệm nào. Sư phụ an bài mọi thứ cho chúng tôi. Qua sự việc này, cha tôi đã thay đổi thái độ với Pháp Luân Đại Pháp. Ông cũng không còn nói những lời khó nghe về Đại Pháp nữa. Khi chúng ta làm được việc chứng thực Pháp trong gia đình, hoàn cảnh sẽ biến đổi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.